đầu. Lâu ngày mày không nhớ chuyện đầu, dần dần phận nhu tâm yên buồn.
Giảng cái đoạn trên con đọc nốt thì giờ con giảng nhân thể. Học đạo phải như người sắt. Ở đây nói cái câu lòng dạ như sắt đá. Chúng ta thường có cái câu cái tâm như bình, cái tâm như sắt, như là đá. Đối với cảnh bên ngoài thản nhiên lạnh lùng. Đối với cái gì cảnh nó hợp không có tham, cảnh nó nghịch không có giận. Đối với các người quyền quý không có sợ hãi, không có chịu những các cái người người ta dọa nạt, mình không có chịu khuất phục, vững vàng trong cái đạo hạnh của mình. Thế gọi là sắt đá. Thế nào là nắm thẳng đầu tâm, liền chặt trong tâm những cái đối với những cái hư vọng, mặc nó tan, chứ không có dây dưa, không có rắc rối. Trong giữ được cái tâm an định, thẳng lặng. Thế nào là muốn vượt lên vô thượng bồ đề thì tất cả thị phi không quản. Nói rằng hơn thua phải quấy, được mất không có quản ngại. Thế thì mới được vô thượng bồ đề. Hãy còn quản ngại, tức là hãy còn chấp có ta, có người, cho là có ta thật, tức là cái ngã ái, ngã chấp, ngã si của mình chưa hết. Mà dĩ nhiên còn ngã ái, ngã chấp, ngã si thì cái con đường tam đồ chưa ra khỏi, địa ngục, ngã quỷ, bằng sanh chưa có thoát. Cho nên chúng ta phải đề phòng, hỏi lại trong tạm thức của mình xem nó còn ba cái độc này không. Nếu mà nó còn thì tức là chưa hết cái chuyện địa ngục, ngã quỷ, bằng sanh. Xin đọc tiếp. Chuyện này đã an định được cái tâm lắm rồi. Tiếp, mình coi người ta không phải là mình coi thường người ta. Ở đây là nói là coi cũng như người thường. Không có thấy cái uy thế, cái phúc đức lớn của người ta mà mình sợ hãi, mình khiếp nhược. Đây, coi bình đẳng như tất cả mọi người thôi. Tuy rằng cái vô minh đã gần hết rồi, còn một chút xíu nữa thôi.
Giữa trời châu ngủ còn lo chi, dây mũi roi đánh đâu cần gì.
Châu ngủ còn lo chi, dây mũi roi đánh đâu cần gì, nghĩa là sao? An toàn thuần phục rồi, không có còn một tị hung hăng nào nữa, nó đã ngủ rồi. Bao nhiêu vọng tập của mình nó đã ngủ rồi. Chúng ta bây giờ nó còn lộn nhộn, nó ngẩng đầu lên. Đang còn cái vị này ngày tu ngày nó đã ngủ rồi. Thế cho nên cả dây mũi lẫn roi đánh chả dùng đến nữa. Anh châu được thảnh thơi mà lại còn khúc sáo thanh bình vui quá đi, tức là không còn làm gì nữa, không phải nhìn đến châu mà lại còn đi làm việc khác, còn đi ngồi thổi sáo. Vậy thì đây nói cái điều quý, sự việc mà giúp đỡ chúng sanh. Bởi vì bây giờ lòng dạ đã thanh thản, cái việc tu bản tâm, cái việc hàng phục cái bản tâm của mình, việc dạy mình tu cho bản thân mình, cái việc ấy đã xong. Cái con trâu nó đã thuần phục. Thế cho nên bây giờ tùy duyên mà phóng khoáng, có thể làm lợi ích cho chúng sanh, tùy sự việc, chứ không phải câu nệ chi tiết, không phải giữ gìn, nghĩa làm sao? Không phải câu nệ những chi tiết, nghĩa là không phải cố chấp. Như chúng mình bây giờ là phải cố chấp, chúng mình còn phải đi, còn phải mắt ngó xuống, phải ở cái chỗ vắng vẻ, không được túm năm tụm ba, chúng mình bây giờ còn phải cố chấp. Nhưng mà đối với Ngài ấy, thì bây giờ tùy duyên phóng khoáng, có thể túm năm túm ba được, có thể ngó lên trời, ngó bên trái bên phải được. Không, không phải giữ gìn, nhưng mà không có cái nghĩa là bừa bãi. Chúng ta phải tu, trước hết là phải tới cái trình độ con trâu nó đã thuần phục rồi, nó đã ngủ rồi, thì lúc bây giờ mình hãy mới có thể tới cái trình độ này được. Chứ còn bây giờ con trâu của mình nó còn tệ lắm, mà mình đã nói là mình phóng khoáng tùy duyên có được không? Đó, bây giờ chúng mình bây giờ là phải câu nệ, phải tu tới cái trình độ này, đã làm hoàn toàn cái con, cái vọng tâm nó đã trở về cái nền nếp. Trước kia là mình có những cái vọng tật buông lung, bây giờ thì ta trái lại, cái nếp sống hiền thánh ấy, nó đã thành thói quen rồi. Thế thì như đến cái trình độ mình đã ở trong cái nếp sống hiền thánh vững vàng rồi, thế thì bây giờ đây ấy, tùy duyên độ chúng sanh, cần làm việc gì thì mình làm việc nấy, chứ không phải cố chấp nữa. Con nói tiếp, chủ có chẳng chủ không? Bởi vì để đối trị cái bệnh chấp có của chúng sanh, cái gì nó cũng cho là thật, cho nên đối cảnh nó tham nó sân. Thế để chữa cái bệnh chấp có, để cho giải thoát được ba cái độc tham sân si, thì Phật dạy quán bát nhã để thấy mọi việc căn trần thức đều huyễn hóa, đều không. Thì không tức là cái thuốc để chữa cái bệnh chấp có, nhưng mà chúng ta uống cái thuốc này thì rồi thì chúng ta lại thành cái bệnh chấp không. Cái gì cũng huyễn, cái gì cũng giả, rồi chúng ta một bề để lo giải thoát cái luân hồi sinh tử, sợ hãi, bởi vì thế mà vướng mắc vào là đọa địa ngục ngạ quỷ bằng sanh, bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu cái sợ hãi. Cho nên chúng ta phải quán vô thường, vô ngã, khổ và không. Đấy, giết đi rồi thì chúng ta buông hẳn cái kiến hoặc, cái tư hoặc. Đấy, buông hẳn cái kiến hoặc, tư hoặc, chứng tu đà hoàn, rồi chứng được A-la-hán, nhớ chẳng phải lên tới đó mới buông sạch được tất cả. Thế rồi nhập Niết Bàn, như thế gọi là chấp không. Đến cái trình độ ấy các ngài mới buông được hết những cái có, mới hoàn toàn ở trong cái không. Thế nhưng mà nếu hoàn toàn ở trong cái không thì thành ra cái tu dĩ nhiên là cũng thoát được cái địa ngục ngã quỷ bằng sanh, thoát được cái luân hồi sanh tử. Cái này cũng là một cái công phu lớn lắm, khó lắm. Nhưng mà rồi công phu đến cái chỗ ấy rồi đi đến đâu? Rồi rốt cuộc lại vào Niết Bàn, an, nghĩa là hưởng cái cảnh an ổn, thế thôi. Thì Đức Phật bảo như vậy cũng chưa phải là thật an ổn, bởi vì cũng chưa hết được cái vô minh, cho nên phải tu bước thêm cao, thêm một trình độ nữa, tu Bồ Tát hạnh. Tu Bồ Tát hạnh, nhận lấy cái chân tâm bản tánh, nó là bản thể của cả có lẫn không, của cả thánh lẫn phàm. Nhận được cái chân tâm bản tánh này rồi thì không có sợ hãi những cái cảnh thuận nghịch của thế gian nữa. Thì tập, các ngài tập vào đường sanh tử, độ chúng sanh. Thế trong cái khi độ, khởi cái tâm thương xót độ chúng sanh, thì dần dần mới tiêu hết cái vô minh, thì mới được cái Bồ Đề. Lúc bây giờ gọi là Bồ Đề của Phật, cho nên gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Trong kinh Ưu và Tắc, Phật có dạy có ba thứ Bồ Đề. Bồ đề con vịt, Bồ đề con thỏ và Bồ đề con voi. Bồ đề con vịt đấy, như con vịt thì nó bơi hời hợt ở trên mặt nước, nó không biết gì đến cái dòng sông, nhưng nó bơi hời hợt ở trên mặt nước, nhưng mà nó cũng lên được tới bờ kia. Thế thì đó là Bồ đề của các vị thanh văn, các vị A-la-hán đã tu thoát được luân hồi sinh tử, chứng được quả A-la-hán. Thì như thế gọi là Bồ đề con vịt. Còn Bồ đề con thỏ, con thỏ thực ra thỏ ở Việt Nam ấy thì nó sợ nước, nhưng mà ở Ấn Độ có một loại thỏ nó lại hay bơi ở dưới nước, cho nên Phật lấy cái con thỏ ví Bồ đề con thỏ, tức là các vị thanh văn, các vị duyên giác với độc giác, các ngài cũng chứng A-la-hán nhưng mà có cái phần trí tuệ có cao hơn, cho nên gọi là trung thừa, tức là Bồ đề con thỏ. Còn các Bồ đề của các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát ví như con voi, nó đi qua dòng sông, nó, cái chân của nó chấm tận đáy sông. Thế thì nó cũng đi qua dòng sông, nhưng mà nó cái chân nó chấm tận đáy, nó hiểu biết rõ cái dòng sông đó. Bồ đề con voi là ví với Bồ đề của các vị Bồ Tát độ hết chúng sanh, cái sức mạnh của con voi, cái bước đi vững vàng chắc chắn. Con Bồ đề con voi là các vị Bồ Tát vào trong sanh tử để độ hết, độ tận chúng sanh. Trong cái lúc độ chúng sanh ấy, các ngài mới phá được trần sa hoặc và vô minh hoặc, các ngài mới chứng quả Phật, cho nên gọi là vô thượng Bồ đề. Đấy. Thế cho nên đây nói chẳng trụ có không, một lòng bằng phẳng, tức là nói về cái Bồ đề của các vị Bồ Tát. Cái tâm các ngài nhận được cái chân tâm bản tánh, một lòng bằng phẳng, tức là cái định thủ lăng nghiêm, tự tánh định, chứ không phải do tu mà có, tự tánh bản lai vẫn định. Đấy, các ngài trụ ở, cần phải độ tất cả chúng sanh mới viên mãn được cái Bồ đề này. Như Đức Quán Thế Âm, ngài để ở trên mũ có cái hình Đức A Di Đà, ngài độ tất cả một lòng từ bi hỷ xả, độ tất cả chúng sanh mới viên mãn được cái tầm nhìn bình đẳng, thấy tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Như thế gọi là không trụ có, cũng không trụ không, bởi vì an định ở trong cái tánh Bồ đề của mình.